nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Bé gái dị tật lớn lên thành nữ sinh cao 1m7. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 18 tháng 1 năm 2025. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Trước khi đắc Pháp, tính cách tôi không tốt, độc đoán, tràn đầy văn hóa đảng, tâm tranh đấu rất mạnh, đánh nhau với cả người nhà, trên thân mắc hơn 20 loại bệnh. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn để trở thành người tốt, biến thành người bình hòa và thiện lương, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Sự thay đổi của tôi cũng khiến người thân hiểu được Đại Pháp là tốt. Khi Đại Pháp bị bức hại, họ ra tay giúp đỡ tôi và thiện đãi Đại Pháp, nên họ cũng đắc được phúc báo. Dưới đây tôi xin chia sẻ về câu chuyện của họ. 1. Bé gái dị tật lớn lên thành nữ sinh đại học, cao 1m7. Cháu ngoại của tôi sinh năm 2005, được tôi nuôi lớn. Khi sinh, không rõ cháu có bệnh gì mà khóc cả ngày. Đến khi được 3 tháng tuổi, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị còi xương, thiếu canxi nghiêm trọng, tay và chân đều bị cong ra ngoài, chảy nước dãi cả ngày. Vì thiếu canxi nên chỏm đầu bị mềm, bác sĩ nói đứa trẻ này không sống được lâu. Cháu gái tôi có ít răng hơn những đứa trẻ bình thường, đến khi 5 tuổi mà đầu vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh. Hai cô bảo mẫu đã rời đi vì mệt, không còn cách nào, tôi đành đến chăm cháu. Tôi cho cháu nghe băng giảng pháp của sư phụ và trước khi tôi nhận ra, tóc đầu của cháu dần khép lại, tay và chân thẳng ra, cháu cũng ngừng khóc. Khi lớn hơn một chút, tôi dạy cháu học thuộc các bài thơ trong Hồng Ngâm của sư phụ. Đến lúc cháu có thể đi, tôi đưa cháu cùng ra ngoài giảng chân tướng, phát tài liệu và bùa hộ mệnh. Cháu nguyện ý làm các việc cứu người, khi có thể nói chuyện thì cũng giúp tôi giảng chân tướng. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho cháu, nên khi đi học, cháu làm văn rất hay, thường xuyên được giáo viên coi là văn mẫu. Thời trung học, cháu được nhận vào một trường trọng điểm trong khu vực, năm ngoái lại được nhận vào một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh. Nếu không có sự bảo hộ của Đại Pháp, không thể tưởng tượng được rằng đứa bé dị tật ngày ấy giờ lại lớn lên thành một cô gái cao 1m7. 2. Em dâu sống sót sau khi mắc hai bệnh ung thư. Em dâu tôi đột nhiên chảy rất nhiều máu trong khi làm việc. Đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ung thư tử cung, hơn nữa đã di căn. Tôi nói với em dâu, chỉ có sư phụ và Đại Pháp có thể cứu em. Em hãy thành tâm niệm 9 chữ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo. Cô ấy liền niệm mỗi ngày. Thần tích đã xuất hiện, cô ấy có thể đi làm một tháng sau khi được phẫu thuật. Năm nay em dâu cảm thấy không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi mang hình ảnh chụp X-quang đến Bắc Kinh kiểm tra thì được chẩn đoán là không thể chữa trị. Bác sĩ ở tỉnh thì nói cô ấy chỉ có thể sống được lâu nhất là 2 tháng và đề nghị cô ấy về nhà tĩnh dưỡng. Tôi liền giảng chân tướng cho cô ấy, nói rằng chỉ có Đại Pháp có thể giúp được. Em dâu tôi cũng tin tưởng, bắt đầu xem băng hình giảng pháp của sư phụ. Sau khi bước vào tu luyện, sức khỏe của cô ấy cải biến từng ngày. Trong tuyệt vọng, dần dần lại có hy vọng mới. Vì để chúc mừng cô ấy thoát chết, người thân và bạn bè cùng tụ họp với nhau. Trong khi ăn cơm, em dâu nói với mọi người, cơ thể của tôi thay đổi quá nhanh. Trước tiên tôi muốn cảm ơn sư phụ, cảm ơn Đại Pháp, cảm ơn đệ tử Đại Pháp. Nói xong, cô xúc động rơi nước mắt. Chúng tôi đều thấy rất cảm động và ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp. Hiện giờ khi gặp ai đó, em dâu đều nói Đại Pháp là tốt và chia sẻ trải nghiệm thần kỳ của cô ấy. 3. Chị cả bình phục xương gãy sau 20 ngày mà không cần điều trị. Chị cả của tôi là một nông dân trồng rau. Trong khi làm đồng, chị bị gãy chân. Khi đến thăm chị, em trai và em dâu tôi đưa cho chị ấy băng ghi âm giảng pháp của sư phụ. Em dâu tôi nói với chị ấy, chị hãy nghe hàng ngày, càng nghe sẽ càng tốt hơn. Chị cả tôi rất thuần pháp, liền tin lời em dâu tôi, hàng ngày đều nghiêm túc nghe pháp. Sau 20 ngày, anh rể tôi xả nước vào bồn mà quên tắt. Chị cả tôi không nghĩ gì, liền bước xuống giường khóa nước, lúc này mới phát hiện mình có thể đi lại. Chị ấy rất xúc động, cảm ơn Đại Pháp và Sư Phụ. Từ đó chị bước vào tu luyện Đại Pháp. Khi bắt đầu học Pháp, thiên mục của chị được khai mở, nhìn thấy Pháp Luân bay khắp phòng, nên chị càng kiên tín hơn. Khi ngồi xong bàn nhưng không vắt chân lên được, chị ấy liền cầu Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, con đã 78 tuổi, mỗi ngày đều làm đồng, chân cứng không vắt lên được. Con xin Ngài giúp con vắt được chân. Khi chị ấy nói xong, quả nhiên liền vắt chân lên được. Tôi hỏi chị ấy, chị có thể ngồi xong bàn trong bao lâu? Chị nói, nhạc dài bao nhiêu lâu, chị có thể ngồi bấy nhiêu, dù có đau thế nào cũng không bỏ chân xuống. Hiện tại, cuộc sống của chị cả tôi rất vui vẻ hạnh phúc. Mỗi ngày ngoài làm việc nhà thì chị chuyên tâm học pháp và luyện công. Các thành viên khác trong gia đình chúng tôi cũng đều được thụ ích từ Đại Pháp. Anh rể thứ hai của tôi từng bị rắn phụ thể. Sau khi tiếp nhận chân tuống Đại Pháp, khi nhìn thấy biểu ngữ Đại Pháp rơi dưới đất, anh ấy liền treo chúng lên cây lớn. Thấy tài liệu chân tuống Đại Pháp trên mặt đất thì nhặt đưa đến nhà người khác. Trong vô tri vô giác, phụ thể của anh ấy đã không còn, sức khỏe cũng càng ngày càng tốt. Trên 70 mà khuôn mặt vẫn hồng hào, còn có thể làm việc. Anh rể thứ hai luôn ủng hộ Đại Pháp từ khi tôi bắt đầu tu luyện và được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Anh rể thứ tư nhìn thấy tôi liền hô Đại Pháp hào. Tất cả người thân của tôi đều tin tưởng Đại Pháp, đều thích nghe chương trình phát thanh chân tướng. Bài chia sẻ thứ hai. Các cơn co giật trên mặt người bán rau biến mất sau khi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hóng Phi tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 1 năm 2025. Một hôm, tôi đến một khu chợ ở khá xa mà thi thoảng tôi mới ghé để mua rau. Vì muốn tiêu được nhiều tiền giảng chân tướng, tiền in thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, tôi mua rau từ nhiều quầy khác nhau. Khi đến giữa chợ, tôi thấy một nữ chủ quầy trung niên đang cắm cúi sắp xếp rau nhưng trông có vẻ như đang khóc. Tôi nhìn kỹ thì phát hiện không phải cô ấy khóc, mà hóa ra các cơ bên trái khuôn mặt cô đang giật, mắt cô chớp chớp và khóe miệng liên tục giật giật, xem chừng rất khó kiểm soát. Trong vài phút quan sát cô ấy, tôi thấy bên trái khuôn mặt cô liên tục co giật, khiến nửa bên phải khuôn mặt trông mịn màng, trong khi bên trái rất nhiều nếp nhăn. Kết quả là miệng và mắt của cô ở hai nửa khuôn mặt bị lệch. Tôi vừa cảm thông, vừa tiếc nuối cho cô, và nghĩ, hôm nay mình nhất định phải giúp cô ấy. Tôi hỏi, mặt cô bị sao vậy? Cô ấy nói rằng đó là chứng co cơ mặt. Cô đã bị co giật nửa mặt như vậy trong nhiều năm rồi, từng thử mọi cách nhưng không có tác dụng. Tôi nói, tôi có cách có thể giúp cô. Tôi sẽ nói cho cô hai câu này rất hiệu quả. Cô có muốn nghe không? Cô ấy nói, có ạ. Tôi hỏi cô có đeo khăn quàng đỏ hồi học tiểu học không? Cô ấy nói có. Sau đó tôi hỏi cô có từng gia nhập đoàn thanh niên hay Đảng Cộng sản Trung Quốc không? Cô ấy bảo không. Tôi nói, khi cô gia nhập đội thiếu niên tiền phong, tức là gia nhập tổ chức vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bây giờ trên trán cô đang có một dấu búa liềm. Nếu cô thoái đội và không bao giờ muốn tham gia nữa, dấu vết búa liềm sẽ bị xóa bỏ và thần Phật sẽ bảo hộ cô, giúp cô thoát khỏi tai họa và khó khăn. Bệnh của cô cũng sẽ khỏi dần. Cô ấy trả lời không chút do dự. Vâng, em sẽ thoái. Tôi nói, thật tốt quá. Lúc này một người phụ nữ khác đến mua rau. Tôi đứng sang một bên chờ. Vừa bán hàng, chủ sạp rau vừa nói, ồ, em cảm thấy dễ chịu quá. Đã nhiều năm rồi, em không được thoải mái như vậy. Ôi, mắt em có thể mở to rồi, mặt em cũng không còn khó chịu nữa. Lần này, khi tôi nhìn lại cô ấy, tôi đã chấn động. Nửa mặt trái của cô ấy hoàn toàn căng ra, mắt không còn chớp chớp và khóe miệng không còn giật giật nữa. Tôi thấy cô ấy đang mỉm cười nhìn tôi và người phụ nữ mua sau, hào hứng nói. Mắt tôi mở được rồi, mắt tôi mở to rồi, mắt tôi mở to rồi. Cô ấy cứ nói đi nói lại câu đó. Thật lòng mà nói, tôi thấy mắt trái của cô ấy không mở to lắm, thậm chí vẫn nhỏ hơn mắt bình thường bên phải. Đó là vì mắt trái của cô đã bị chèn ép trong nhiều năm, khiến mí mắt trái của cô co lại một chút. Cô thường nhìn mọi thứ qua khe hở giữa hai mí mắt, nhưng bây giờ tầm nhìn của cô đã được mở rộng. Đó là lý do tại sao cô cảm thấy như mắt mình mở to ra. Cô ấy rất phấn khởi nói, ôi, hơn 10 năm nay, em đã đi đến tất cả các bệnh viện để chữa căn bệnh này, đã thử mọi phương pháp, kể cả đông y, tây y, châm cứu và vật lý trị liệu, nhưng đều không có tác dụng. Hôm nay em đã nghe theo những gì chị nói và em đã phục hồi ngay lập tức. Em đã bình phục mà không tốn một xu nào. Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi nói, cô không cần phải cảm ơn tôi. Tôi không làm được gì to tát cả. Tất cả đều do sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã làm. Nếu cô muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn sư phụ của chúng tôi. Cô ấy nhanh chóng nói, cảm ơn sư phụ. Tôi nói với cô ấy về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Đó là một vụ lừa đảo do Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng cẩn thận và những người giả mạo tự thiêu không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ được Đảng Cộng sản Trung Quốc thuê đến quảng trường Thiên An Môn để chụp ảnh. Tôi còn nói thêm, vậy nên tôi nói với cô, Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, cô sẽ được phúc lành nếu cô niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo mỗi ngày. Tôi đưa cho cô ấy một tờ thông tin chân tướng, để cô ấy có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Chồng cô đứng bên cạnh đã không giấu nổi niềm vui xuống sau khi chứng kiến những thay đổi ở vợ mình. Lúc này, người phụ nữ đang đứng đó mua rau, cô hỏi xin tôi tài liệu giảng chân tướng, vì cô ấy đã tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu được ban phước lành khi làm tam thoái. Sau đó cô ấy cũng thoái đoàn, thoái đội. Tôi mua mấy loại rau, cô chủ quầy cứ khăng khăng rằng tôi không cần phải trả tiền. Tôi nói, tôi nên trả những gì cần phải trả. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi không bao giờ lợi dụng người khác. Cuối cùng, cô chủ sạp rau đành phải nhận tiền. Quả thực, trong tâm tôi cũng rất chấn động. Tôi tin rằng việc nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn có thể khỏi bệnh, nhưng tôi vẫn có phần băn khoăn về hiệu quả phục hồi tức thời sau khi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chị Minh Huệ Net có các bài viết về có người lập tức khỏi chứng đau lưng sau khi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có người phục hồi bệnh tim sau khi thoái đoàn, nhưng tôi vẫn có chút băn khoăn. Nhưng vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp không nói dối, nên tôi nghĩ tất cả đều là sự thật. Tuy nhiên, hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến những thay đổi kỳ diệu. Điều này thuyết phục tôi từ tận đáy lòng rằng tam thoái nhận phước lành là sự thật. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.